Bài thứ 107 là bây giờ ông lại tinh chăng thiền sư Linh Quấn ở núi Phù Dung, Phước Châu. Ban đầu đến tham vấn Vi Tông thì sư hỏi thế nào là Phật. Vi Tông mới đáp: ta nói cho ông lại tin chăng? Thì ông Tăng mới thưa: lời chân thật của hòa thượng con đâu dám chẳng tin. Thì ngài đáp là: tức là ông đó. Thì ông Tăng mới thưa: vậy chứ làm sao mà gìn giữ? Sư mới bảo: một phen con mắt nhậm thì qua trên không rơi loạn xạ. Đó là một đoạn. Thì ở đây là ông Tăng hỏi với ngài, tức là thiền sư Linh Quấn, ban đầu đến là tham vấn với Quy Tông đó, thì mới hỏi thế nào là Phật. Thì ngài Quy Tông ngài mới hỏi lại: bây giờ ta nói cho ông thì ông có tin chăng? Ngài không có đáp liền. Bởi sao vậy? Để cho thấy rằng ở đây á, đây là một cái sự thật đơn giản, gần gũi chính nơi mình, nhưng mà là mình lại cứ tưởng tượng á, tưởng tượng một cái gì đó nó kỳ diệu lạ lùng, cho nên trong đầu này nó tưởng tượng quá nhiều trong này rồi, mà bây giờ nếu mà nói cách dễ dàng á, dễ gì tin được, cho nên phải gàn lại. Bây giờ ta nói đó, nhưng mà ông có tin không? Cái đó xác định đàng hoàng để cho coi như là gạn kỹ lại để cho mình thật chú ý. Chính cái đó cũng là cái chỗ mà trong kinh Pháp Hoa, thì trước khi mà nói về Pháp Hoa, nói về Phật Chi Kiến, thì Đức Phật ngài cũng không nói, đợi cho ngài Xá Lợi Phất thỉnh 3 lần như vậy mới nói. Mình nhiều khi là mình cứ nghĩ rằng Phật sao mà giống cũng như là làm khó hoặc là giả bộ hay sao vậy. Nghĩa là nói thôi pháp của ta rất là khó hiểu mà không có nên nói. Thì ngài Xá Lợi Phất ngài thỉnh tới thỉnh luôn 3 lần như vậy ngài mới nói. Thì như vậy cũng vậy đó, bởi vì một cái chân thật nhưng mà nó lại nghĩa là đơn giản sát bên mình, nói cách dễ dàng thì mình xem thường thôi, cho nên khiến họ phải chú ý hết cái lòng để mà nó thiết tha vậy đó, thì chỉ ra thì mới dễ nhận liền. Cho nên ở đây cũng vậy, thì ngài gạn lại như vậy: bây giờ ta nói cho ông đó nhưng mà ông có tin chăng? Thì ông Tăng nói là lời của hòa thượng chân thật thì con làm sao đâu dám mà chẳng tin được. Thì ngài nói tức là ông đó. Thì giờ tin chưa? Chính mình giờ nghe nói vậy cũng chưa tin nổi nữa. Nhưng mà ở đây thì ông Tăng là tin rồi đó, cho nên là tin là mới hỏi thêm là bây giờ như vậy thì làm sao gìn giữ. Thì ngài mới nói một phen mà con mắt nhậm á thì qua trên không nó rơi loạn xạ. Chính cái câu mà gọi là tức là ông đó mà mình phải thấy một cách nhanh như chớp rồi đó thì mới thấy được, nghĩa là phải như chớp, chưa có để một đợi một cái niệm thứ hai nó chen vào á, thì cái đó mới thấy được. Còn vừa có cái niệm thứ hai chen vào á thì nó xa rồi. Tức là ông đó là mình nhận những cái mà nó suy nghĩ, những cái phân biệt này á là Phật á, thì nguy hiểm vô cùng. Nó là tức là ông đó là cái mình nhận bao nhiêu cái suy nghĩ phân biệt đó, cái biết mà phân biệt hơn thua phải quấy này là Phật thì chết rồi. Ngay lúc mà cái lòng thiết tha chân thật đó, cho nên là ngài đáp một cái thì nó chưa kịp mà phân biệt chen vào đó, thì khéo ngay đó liền nhận ra thì gọi là mới chính xác. Nhưng mà nhận ra như vậy đó thì chưa đủ, cho nên phải có câu sau này. Nếu mà không có câu sau này thì cũng chưa có đủ. Nếu mà nghe nói chính là, tức là ông đó là ngay đó nhận ra cho là đủ rồi thì sao? Dễ sanh cái lòng tự mãn, mới nhận ra đó là xong rồi sao? Cho nên ở đây phải làm sao gìn giữ. Nó đơn giản đó, không chỉ cái mà tin nhận là đủ rồi, tin nhận là ngay đó đủ rồi, không có thiếu thốn gì hết, nhưng mà còn phải làm sao gìn giữ. Bởi vậy cho nên là ở trong chứng đạo ca mà nhiều khi mà mấy vị mà học chứng đạo ca mà học mà gọi là học theo cái lý đó thì cũng dễ bị mắc kẹt đó. Trong đó gọi là đốn giác liễu bất thi công, thấy không? Nghĩa là chỉ cần chống giác cái là xong, không có cần ra công hết, rồi một nhảy vào liền đắc Như Lai thôi. Nghe nói như vậy thấy khỏe quá, thấy không? Mình chỉ cần ngộ một cái rồi là đồng với Phật liền, thấy không? nhảy cái đã vào đất Như Lai rồi, không cần phải làm gì nữa hết, đủ rồi, mình như Phật rồi, phải không? Là chính cái chỗ đó là cái chỗ nhiều người lầm vô cùng, bởi vì đốn giác liễu không, bất kỳ công là mình chỉ cần mình giác cái là xong, là nó đầy đủ, nên mình nó không có thiếu thốn gì hết. Nó là cái sẵn có của mình từ đời nào rồi, không phải là do công phu, không phải là do cái tạo tác mình làm, không phải là do những cái bao nhiêu cái công phu mình nhọc nhằn bấy nhiêu lâu nay đó nó mới có, mà cái đó là cái sẵn từ bao giờ rồi mình bỏ quên, cho nên giác cái là xong rồi, không có phải là do cái tạo tác hết, cho nên là không có phải là thi công gì hết, không có công phu gì hết, là như vậy. Nhảy một cái vào liền Đức Như Lai đó, nhảy cái đó thì ngộ cái đó là xong, thì cái ngộ thẳng như vậy đó thì cái chỗ thấy của mình đó đồng với cái chỗ thấy của Phật từ xưa, chứ không gì khác hết, không? Nhưng mà mới thấy vậy thôi, chứ mình chưa sống được với cái đó, không? Cho nên rồi còn phải bảo nhậm, phải gìn giữ. Cho nên không phải nghe nói đốn cây là xong rồi cái thì đủ hết, nhảy cái vào liền Đất Như Lai đâu, không cần phải làm gì nữa hết. Đó là cái lầm lẫn, thường hiểu trên lý thôi mà không có cái sống thực sự. Cho nên là nếu mà không có sống thực sự rồi á, thì mình đem cái đó mà giảng giải cho người á, cũng dễ làm ta lầm lẫn, đi bấn bổng thôi, thấy được cái đó rồi lo đi bấn bổng thôi, đó đủ rồi. Nhưng mà rồi những cái phiền não, những cái tập khí của mình vẫn còn đầy, cho nên là đâu có nói đồng, chứ mà đâu phải là đồng. Đồng là đồng trên cái nhanh, nhưng mà cái quả chưa đồng. Thì ở đây cũng vậy, tức là hôm đó, nhưng mà bây giờ còn phải làm sao gìn giữ. Thì làm sao gìn giữ? Một phen con mắt nhầm á, thì qua trên công rơi loạn. Cũng không có gì khác, chỉ luôn luôn là sao, chỉ cần con mắt mình luôn luôn nó lành bệnh là đủ rồi, chứ không có gì khác hết. Nghĩa là luôn luôn tỉnh sáng, rõ ràng, chứ không có thêm gì khác hết. Cũng như cái này cũng vậy, khi mà mình để cho con mắt nhậm thì thấy qua đốm trên không, nó lăn xăng đó, luôn luôn phải giữ con mắt nó trong sáng đủ rồi, không có thêm bớt cái gì nữa khác hết. Cũng vậy, mình ngộ rồi thì cứ sống giữ luôn luôn tỉnh giác, sống trọn vẹn trong đó là đủ rồi, chứ không có cầu thêm cái gì khác nữa. Ý nó là rõ ràng như vậy, chứ không gì khác. Thì như vậy thì sao thì sư mới từ giả ra đi, thì Quy Tâm mới hỏi vậy chứ đi về đâu? Sư thưa, về lãnh chung. Thì ngài Quy Tông mới bảo, con ở đây nhiều năm, sửa sang hành lý xong thì hãy đến, ta sẽ nói cho một câu Phật pháp cao tột. Thì ngài sửa sang hành lý xong, sư mới đến trước Quy Tông. Quy Tông bảo, lại gần đây. Sư đến gần, Quy Tông nói, trời lạnh, đi đường vui vẻ. Vậy thôi. Sư nghe lời này liền quên chỗ hiểu trước. Đó cũng là những cái mà gọi là đặc biệt. Những cái này là những cái kinh nghiệm sống và ở trong nhà thiền mình phải hiểu thật kỹ đó. Nghĩa là ở trên là sư đã có cái chỗ chủ nhận rồi, phải không? Cho nên bây giờ từ giả đi. Thì khi từ giả đi á, thì ngài Quy Tông hỏi đi đâu, thì ngài đáp đi về lãnh chung. Thì ngài nói thôi, thì bây giờ con đã ở đây nhiều năm rồi. Như vậy thì ngài đã nhận ra cái việc đó, rồi ở đây sống nhiều năm trong này, thấy không? Tức là có cái công phu trong này rồi. Thì bây giờ thôi, trước khi mà đi đó, thì đến đây ta sẽ nói cho một câu Phật pháp cao tột. Nếu như mình thì sao? Nghe nói như vậy thì chắc là cũng trong lòng này nó cũng nghĩa là nó nuôn nao này rồi. Chắc gần đi là ngài sẽ nói một câu thật là gọi là cao siêu, chưa từng gọi là có, phải không? Không ngờ tới chừng đi rồi thì ngài kêu đến gần, ngài chỉ bảo trời lạnh đi đường vui vẻ. Cao tột ở chỗ nào? Chỉ nói câu đơn giản thôi, thôi trời lạnh thì ông hãy đi đường vui vẻ. Nó chính ở chỗ đó là cái chỗ mình phải khéo học đó. Bởi vì mình thì nghe nói mà gọi là Phật pháp mà là cao tột đó, thì mình tưởng là có một cái gì đó nó cao siêu, một câu nói gì đó mà nó phi thường, phải không? Thì chính cái đó là cái mà mình bị cái kiến giải nó gạt, không ai sống ở trong đây nhiều năm, phải không? Nhưng mà còn bị cái kiến giải, tức là còn mong muốn một cái câu gì đó nó cao siêu nữa để cho mình hiểu, mình nhận nữa. Thì như vậy là sao? Cái chỗ ngộ mình chưa sâu rồi, phải không? Còn vướng cái kiến giải trong đó. Cho nên ở đây á, chỉ một câu bình thường thôi, đó là Ngài muốn dứt sạch hết mọi cái kiến giải cao siêu quyền diệu đó, để cho thấy quên hết tất cả những cái kiến giải cao siêu quyền diệu đó, thì chính ngay cái bình thường hàng ngày của mình đã sống trọn vẹn trong đó, cái cao siêu mà cao tột là cao tột ở chỗ đó. Chính cái bình thường giản dị hàng ngày mình sống đó, mà sống được trọn vẹn ở đó, thì cái đó mới là cái cao tột. Còn mà cứ lo mà phải tìm những cái câu nói gì đó, nói cho nó thật là kêu, không? Thật là cao đó, thì cái đó là toàn là kiến giải thôi. Bởi vậy cho nên mà đây là một cái kinh nghiệm để cho những huynh đệ, mà nhất là mình phải có cái tâm gọi là chân thật tu hành đó, thì phải hiểu kỹ đó. Chứ nghĩa là những ai mà gọi là có cái gọi là cái tâm mà thích bàn, không, thích bàn những cái lý cao siêu quyền tấn, nói cho những câu mà nó kêu đó, thì lấy cái câu này để mà cảnh tỉnh. Nghĩa là nói ra thích là nói những cái câu gì đó mà gọi là nó trịch tột trên mây xanh á, nói cho ta không hiểu, không, nói cho kêu những câu mà thật là kêu, thì cái đó là kiến giải đầy đầu không hai. Còn người mà thật ngộ thật sống rồi thì cái gì không phải là Phật pháp cao siêu, một câu đơn giản vậy cũng là Phật pháp cao siêu rồi, phải nói chi những câu cho nó kêu. Cho nên nói những câu cho nó kêu, ăn to nói lớn, thì nhiều khi đó là mình biểu lộ cái bản ngã, cái việc kiến giải của mình cho người ta, cho người ta sợ. Nói những câu cho kêu cho ta sợ, để coi như là mình là cái người mà coi ra thấy biết, nghĩa là nó dữ tợn. Nhưng mà cái đó là bệnh, nhiều khi không ai. Cho nên ở đây Ngài biết bệnh hết, kiến giải đầy đầu không ai. Còn người mà thật ngộ thật sống rồi thì cái gì không phải là Phật pháp cao siêu, một câu đơn giản vậy cũng là Phật pháp cao siêu rồi, phải nói chi những câu cho nó kêu. Cho nên nói những câu cho nó kêu, ăn to nói lớn, thì nhiều khi đó là mình biểu lộ biểu lộ cái gì, cái bản ngã, cái việc kiến giải của mình cho người ta, cho người ta sợ. Nói những câu cho kêu cho người ta sợ, để coi như là mình là cái người mà coi ra thấy biết, nghĩa là nó dữ tợn. Nhưng mà cái đó là bệnh, nhiều khi không ai. Cho nên ở đây Ngài biết bệnh hết. Cho nên trước khi đó là Ngài thử cái thôi, nghĩa là trước khi đi thì đến tành sẽ nói cho một câu thật là cao siêu. Thì đây Ngài nhiều khi là cũng còn hơi, nghĩa là lầm chỗ đó chút đó. Cũng lại chờ coi Ngài nói câu gì đó cao siêu. Mà không ngờ chỉ nói câu đơn giản, trời lạnh đi đường vui vẻ vậy thôi. Cho nên ở Sử thì cũng có một câu chuyện mà ông Tăng mà đến hỏi Ngài Văn Môn cũng vậy đó. Thế ông Tăng đến hỏi Ngài Văn Môn, thế nào là cái câu nói siêu Phật vượt tổ? hỏi câu như vậy đó, thế nào là cái câu nói mà siêu Phật vượt tổ? Hỏi cho cao vậy đó. Thì Ngài Văn Môn Ngài đáp sao? Bánh hồ. Vậy thôi. Cái câu nói đó, cao siêu, cao vượt khỏi một chỗ đó, thì Ngài đáp bánh hồ. Bánh hồ tất nhiên là sao? Bánh hồ tất nhiên là giống như cái bánh bột vậy thôi, chứ có gì đâu. Nó cao siêu vậy đó. Đó là cái kinh nghiệm để cho mấy vị nào mà thích mạng to nó lớn, mà thích mà nói những câu kêu đó, thì nhớ cái câu đó.